cái khổ nó làm cho chúng ta phát tâm. Thật cái khổ cũng chưa chắc đã là khổ. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa cái khổ. Như ở Việt Nam khổ quá, có cái ý hướng, có cái chí nguyện muốn làm sao vượt cái đó. Cho nên bám lấy một cái duyên lành, chúng ta gọi là cơ hội đó, để đi qua cái đời sống tốt hơn. Thế thì nếu không có cái khổ đó, làm gì mà mình có cái chí hướng muốn vượt nó? Thì đem cái đó để ví dụ cho cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không có khổ tâm trong cuộc sống thì làm gì chúng ta có cái chí nguyện muốn vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy cho nên đó, hôm nay mình đã đủ duyên để mình được gặp Phật Pháp, phải không? Thì mình thấy rằng á, cái khổ là cái mà bản chất nó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này không có cái khổ gì gọi là mãi mãi, và cũng không có cái vui gì gọi là mãi mãi. Ăn thua chúng ta chuyển nó thôi. Thí dụ cái khổ này nè, nhờ cái khổ này cho chúng nên cho nó giúp cho chúng ta có cái ý hướng muốn vui đó. Cho nên một người mà làm thiện á, nhiều người được hưởng. Cho nên làm gì làm tối nay là mình gặp nhau được là nhờ 1, 2, 3, 4 vị tối hôm qua, phải không? Chịu khó lên thăm thầy rồi nói chuyện rồi điều đình rồi ký hợp đồng. Thì quý vị thấy không, nếu mà không có một người khởi duyên thì làm gì chúng ta được hưởng duyên? Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị nghiệm trong cuộc sống này phải có một người khởi cái duyên đó để có mình ngày hôm nay. Cho nên làm gì làm, người đó vẫn có một chút ơn đối với mình, phải không? Thì mình sống như thế nào, ít nhiều gì mình sống như thế nào để mình trả cái duyên đó, để mình đừng có nợ. Như biết đâu chừng á, mình cứ nghĩ tại người đó nợ tôi, ai bảo đảm. Biết đâu chừng bây giờ mình mới gây làm sao, phải không? Cho nên thôi thì đã là người tu tập, biết quán chiếu tất cả mọi cảnh duyên, cái cảnh nào cũng là duyên hết. Không có cái gì mà nó tự nhiên đó, mà nó khi khổng khi không mà nó có mặt được. Cho nên á, nhờ như vậy mà chúng ta có được hôm nay. Thì chúng ta nhớ lại người cái gốc đó, đó để chúng ta đền cái duyên đó một phần nào. Nhờ cái duyên đó mà chúng ta tốt. Một cái cây nó sống được, nó không chỉ quay lại nó nói cảm ơn đất, nó phải cảm ơn mây, mưa. Tại vì có mây mới có mưa, phải không? Rồi nó cảm ơn tất cả mọi cái hoàn cảnh. Thí dụ thời tiết cũng tốt thì nó mới có thể sống được. Chứ nếu như mà có mây có nước mà thời tiết ở đó ô nhiễm thì nó cũng không sống được. Cho nên một cái gì mà chúng ta có mặt được cũng do nhiều duyên mới được như vậy đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta là những người đã từ tối đi ra sáng, thì chúng ta phải làm sáng hơn nữa, từ sáng đi ra sáng. Chứ chúng ta không muốn là những người từ sáng đi vào tối hay từ tối đi vào tối. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật dạy ra: một, từ tối đi ra sáng; hai, từ sáng ra sáng; ba, từ sáng đi vào tối; còn bốn là gì? Từ tối đi vào tối. Đó là bốn hạng người Phật dạy. Thì chúng ta nghiệm lại, chúng ta là đã là những người từ tối đi ra sáng, thì bây giờ chỉ có sáng đi ra sáng thôi, chứ không thể nào từ sáng vào tối, hay ngược lại từ tối vào tối thì khổ nữa. Đó. Thì chúng ta phải nhận diện mình là người đã từ tối đi ra sáng. Bây giờ á, cái mà nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm, ba cái độc, đáng lý là nói tới 10 lần đó: tham, sân, si, mạng, nghi. Đó là 5 cái ha. Rồi đó, rồi ác kiến nè, là cái thấy xấu ác. biên kiến là thấy lệch lạc một bên, tà kiến là cái thấy không có đúng với cái chánh, tà kiến là thấy không, nó lệch lạc, nó không có đúng với cái chánh pháp, không? Rồi kiến thủ tức là những mình chấp vào những cái gì mình thấy, kiến thủ kiến tức là mình có những cái giới, những cái gì đó mình hiểu rồi mình nghĩ nó là mãi mãi. Nói chung là 10 cái căn bản phiền não, nếu chúng ta vượt được nó thì chúng ta thấy được một cái chân trời cao đẹp. Mà trong kinh Di Đà đó, ai đọc kinh Di Đà biết đó, Đức Phật nói quá 10 muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Thật ra có thế giới nào gọi là Cực Lạc là gì? Tức là chỗ đó vui. Vui là từ đâu? Do chúng ta biết quân bình, biết chuyển khổ, chỗ đó thành vui. Vậy thì Cực Lạc nó cũng không ngoài ở nơi này. Ví dụ bây giờ ha, hôm nào mình ăn cơm, mình ăn những cái món ăn mà mình thấy nó dở, nhưng mà so ra ăn dở với không có ăn nào hơn? Thì mình thấy tuy nó dở nhưng mà ít ra nó vẫn còn làm cho mình được no bụng, còn đỡ hơn người không có ăn. Thì quá như vậy, cái tự nhiên từ cái khổ, cái nãy mình chê nó dở đó, cái tự nhiên mình ăn cơm bình thường ngon lành. Vậy thì lạc nó ngay đâu? Lạc nó ngay cái khổ. Khổ là tại sao mình khổ? Là tại mình không chấp nhận nó. Không, cái gì mà mình không chấp nhận nó thì chúng ta khổ. Mà không chấp nhận đó, nó bất đồng ngay cái chỗ đó, nó thuộc về sân. Đó, chị em Phật tử với nhau nhiều khi đi chùa làm công quả với nhau đó, mà bất đồng với nhau cũng khó. Mà khi cái bất đồng nó ngấm ngầm bên trong vậy đó, nó đều là danh từ của chữ sân hết, nó đều là bệnh của chữ sân hết. Nói tôi đâu có sân gì, tôi có la rầy ai gì đâu sân, chờ đợi nó la nữa là đại sân rồi. Nếu mà khi mà đợi tới mà mình hiện lên đôi mắt, hiện lên lời nói, hiện lên cái mặt của mình, nó là cái quả quá lớn của những cái sân nhỏ. Cho quý vị nhớ là sân là gì? Là những cái gì chúng ta bất đồng, nó khởi ngay bên trong, thuộc về sân. Còn tham á, mình nó hiện lên đến cái mức là chúng ta lấy bỏ túi thì đó quá trời đất rồi. Còn tham đó là nó hiện khởi lên từ cái mà chúng ta không cần mà chúng ta vẫn cứ muốn, và muốn hơn cái mình cần. Cái đó nó làm mình khổ. Chứ còn trong cuộc sống này, cái mà chúng ta cần có đó chuyện bình thường. Ví dụ như khát nước, uống nước. Đây, tôi muốn uống nước nó không được muốn, tu hành không được muốn, trời đất ơi. Nếu vậy rồi sao? Đã là con người thì cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Muốn là tiếng Hán gọi là dục đó, là tôi khát nước quá tôi muốn uống nước. Nhưng mà khát nước muốn uống nước là chuyện bình thường thôi. Ta đưa ra nước lạnh vậy thôi hả? Đó, mà hỏi nước gì? Tôi muốn sữa đậu nành kìa. Đó, cái chỗ mà mình muốn cái hơn cái mình cần đó, vậy đó nó khổ. Chứ thật sự ra đâu phải chỉ sữa đậu nành mới làm mình hết khát đâu. Nước lạnh, nước trà, bất cứ cái gì cũng có thể giải khát. Nhưng mà con người chúng ta nó ngộ ở cái chỗ là mới đầu mình chỉ đơn giản, dạ có ăn gì cũng được, nói vậy nghe, ăn gì cũng được. Nhưng mà khi người ta mời cái vậy thôi hả? Quý vị thấy không? Mà từ cái vậy thôi đó hả, cái là ta lăn xăng, ta đi kiếm thêm. Cho nên chính cái chỗ đó mình khổ. Chứ nếu mà mình an phận biết đủ. Cho nên làm sao để giảm tham? Biết đủ là giảm tham. Không cần phải tuyên bố tôi lúc này khỏe lắm, hết tham rồi. Cái đó không có bảo đảm. Mình chưa làm thánh làm sao mình tin mình được, phải không? Quý chị nhớ và kể câu chuyện ông quan mà ông không có tham á. Ông sống một cuộc sống rất thanh liêm, không có bao giờ ông nghĩa là hối lộ của ai cả. Cho nên khi ông về hưu rồi ông nghèo. Rồi bà vợ ngày nào cũng có tiền mua rau cho ông ăn, mua thịt cho ông ăn. ổng mới hỏi là tôi không có tiền, mà bà ở đâu bà có tiền bà mua thịt mua rau ăn mỗi ngày vậy? Thì bà lúc này bà vợ mới nói thiệt. Bà vợ nói tôi nói mà ông đừng có rầy tôi nghe. Cái bữa đó ông sắp về hưu mà vợ chồng mình nghỉ đó, thì có một người kính trọng ông tới hỏi nhỏ tôi ông tuổi gì. Tôi nói ông tuổi Tý. Thành thử họ mới làm con chuột bằng vàng á, họ tặng. Nhờ đó mỗi ngày tôi cắt một chút tôi bán tôi nuôi ông. Ông nghe xong ông vỗ bàn cái bóp, ông nói sao bà ông nói tôi tuổi Sửu. Giờ quý vị thấy con chuột với con trâu con nào bự? Lúc đó bắt đầu lòng tham nó khởi lên, phải không? Bà vợ thì nói thiệt ông tuổi Tý, tuổi Tý con chuột, chuột nó một chút à. Ông nghe xong nói sao bà ông nói tôi tuổi Sửu, mà con trâu là tao làm nguyên con trâu vàng cho ăn tới lâu hơn nữa. Thì cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, nếu mà chúng ta chưa là phải là cái người chứng đạo đắc quả, còn là phàm phu thì tham vẫn còn đó. Nhưng mà cái chữ tham ở đây, phải không, là cái chuyện bình thường nếu chúng ta tham đủ xài. Cho nên muốn diệt được cái tham quá thì chúng ta tập thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Bây giờ nếu mà nói là ở đây chúng ta nghèo, không nghèo nữa, giàu, không có giàu, nhưng mà đủ ăn không? Đủ ăn, đủ mặc, đủ sống. Thì nếu mà mình có cái phước hơn, tự nhiên cái đê nó trội. Còn nếu mình được nhiêu đó, mình cứ hưởng nhiêu đó. Nhiều khi mình muốn hơn, mình đem cái nhỏ đó của mình nghĩ mình làm cái việc kia để nó hơn. Nếu cái phước không có, nhiều khi nó mất hết. Cho nên á, tốt nhất á, có phước cứ làm phước, thì cái phước đó nó mới sanh. Quý vị thấy á, Phật dạy mình có tiền á, mình chia ra 5 phần. Thứ nhất là mình đầu tư làm ăn, giữ để dưỡng, cho người thân, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo. Thì khi mình có cái của đó, mình chia đều, chia đều ra. Cho nên rồi hàng tháng mình vẫn ít nhiều gì mình cúng vào cho chùa, để duy trì một cái ngôi nhà tâm linh, để khi mình khổ mình buồn có chỗ mình nương nấp. Nhiều khi mình cần khóc lên đây khóc không ai biết. Khóc với Phật, khóc với sư cô, ví dụ vậy. Cho nên rồi tham, sân, si là ba cái độc mà tất cả mọi người ai cũng có. Người tu cũng có. Đừng tưởng thầy tu hết tham, đừng tưởng thầy tu hết sân, đừng tưởng thầy tu hết si. Bởi vì còn là phàm phu thì cái đó nó dẫn theo mình, nó theo mình, nó tu với mình. Ví dụ như hồi đó mình chưa biết tu á, trời ơi mình tham tiền, tham sắc, tham đủ thứ hết. Bây giờ mình biết tu rồi, cái bắt đầu mình tham ăn chay, tham niệm Phật, cũng là tham, nhưng mình đổi cái đối tượng. Hồi xưa mình tham đi chơi, giờ mình tham đi chùa, phải không? Hồi xưa mình tham mà nói chuyện phone, chuyện gì cũng nói cho nó vui, thôi giờ mình để dành thời giờ đó mình nghe pháp. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy là tôi qua đây 20 năm, chuyện thị phi gì tôi cũng biết hết á, mà rốt cuộc tôi được cái gì? Tôi không được gì hết, tôi chỉ thêm phiền não thôi. Thôi bây giờ những cái chuyện đó tôi nghe 20 năm rồi, bây giờ tôi nghe pháp. Mà nghe pháp á, một bài pháp mình nghe xong á, không chừng tiếng đồng hồ mình nghe lượm được cũng được vài cái câu thánh thiện bỏ túi. Rồi ngày mai nghe tiếng nữa, gom lại 20 năm nghe pháp coi, không chừng làm pháp sư luôn. Không có cái chỗ nào mời lên giảng thị phi cho tôi nghe đó. Super thị phi. Người ta mời là người ta mời giảng sư, pháp sư. Thì mình cũng thế. Mình thật sự ra cái người giỏi không phải tự họ giỏi. Họ giỏi là tại họ chịu khó, họ thu gom. Chứ có gì giỏi tự nhiên nó giỏi đâu. Giỏi là gì? Giỏi sắp xếp, giỏi biết mình vướng cái gì, bỏ, cần cái gì, nhặt. Cái người giỏi là giỏi cái đó. Chứ khi khổng khi không giỏi giỏi gì. Thí dụ ta nói chờ anh đó giỏi lắm, mới qua đây có mấy năm mà khá giả. Họ giỏi cái gì? Họ giỏi đầu tư sắp xếp cái tiền bạc của họ. Họ biết xài đúng chỗ, đầu tư đúng chỗ thì họ giàu thôi. Rồi cái người đó nó chờ cái người đó giỏi lắm. Học được tốt là do đâu? Thí dụ giờ cái người đó họ học yếu, trí nhớ kém, họ để thời giờ học nhiều hơn đi chơi. Thì cái người họ giỏi là sở dĩ họ giỏi là tại vì họ giỏi sắp xếp. Họ biết giỏi là tự biết mình như thế nào rồi tự lo cuộc sống của mình, cái đó giỏi đó. Thí dụ như mấy chị nè, không giỏi là sao biết sao không? Lo cho chồng, cho con, cho má chồng, cho gia đình mà vẫn có thời gian đi chùa. Nó nói trời chị đó giỏi lắm, thấy không? Việc nhà, việc nước, việc chùa, việc gì sắp xếp cũng được. Một người có 24 giờ giống nhau, nhưng mà cái người giỏi xài 24 giờ đầu vô đó hết. Còn người không giỏi xài thì 24 giờ nó phí. Cái người biết vô bếp giỏi đó, luộc miếng rau, miếng xào, miếng canh mà họ có một cái rổ, cái nồi mà họ đủ 3 món. Còn mình không giỏi gì hết, vô luộc có một miếng rau, cái nồi, cái thau, cái rổ. Còn người ta biết luộc miếng rau mà không có gì mà quá rắc rối. Thầy nhớ chữ giỏi nó từ đâu? Giỏi là tự mình giỏi, mình sắp xếp. Cho nên người tu, cái giỏi là giỏi cái gì? Giỏi là hay đó. Giỏi đó là biết mình vướng cái gì nên giảm cái đó. Thí dụ bây giờ mình biết đó, mình nghe Phật Pháp mình hay quên. Nghe thì thích mà sao nghe rồi quên. Thì mình mà sao mấy chuyện kia mình nhớ dai. Chị năm, chị bảy làm sao mình nhớ hết trơn á. Mình biết là cái này mình nặng rồi nè, thấy không? Thì bây giờ mình giỏi á là phải biết cái đó, rồi giảm duyên nó đi. Mình biết là lúc này mình sao nhiều người kiếm mình quá. Ai cũng có số phone mình mà phone tới mình là ôi, chuyện từ Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Đài Đông, Đài nào cũng có mình hết đó. Mà hình như không đài nào mình tắt hết đó. Mình mở đài suốt, iPhone mình đài nào mình cũng mở được. Và mình biết cái này mình nặng rồi. Thì thôi bây giờ mình phải giảm duyên này để tăng duyên kia. Ở đời á, thí dụ như là chiều hôm nay chương trình của đoàn Pháp Hòa đó là quý vị ăn cơm chiều xong rồi đi chợ đêm. Thì Pháp Hòa nghĩ mà đâu có nhu cầu đi chợ đêm gì đâu, không? Nhưng mà hôm nay được cái duyên lên thăm quý vị thì Hòa nói quý vị Phật tử cứ đi chơi, Pháp Hòa sẽ đến đây thăm Phật tử ở đây. Thì hễ mình giảm cái đó thì mình mới có thời giờ mình làm cái việc mình muốn làm. Tu hành nó cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ hễ mình giảm cái duyên đời, mình tâm cái duyên đạo. Mình giảm cái duyên thị phi, mình có thêm nhiều thời giờ nghe Pháp tập tu. Mà quý chị, quý anh cứ nhớ, khi mình chịu khó mình mở một trang sách ra, không lẽ một trang giấy đó mình không lượm được chữ nào bỏ túi sao? Mình nghe một tiếng đồng hồ một bài pháp, không lẽ mình không được một câu nào sao? Mà cứ nghĩ đi, nếu mình chịu để tâm suốt tháng thôi chứ đừng nói 10 năm, 20 năm gì nữa, khác liền. Mình sẽ khác liền. Bây giờ không tin phải không? Về làm thử đi. Bây giờ thử đi, cho mình một tháng thử nghe pháp giảm mấy khác coi, mình sẽ thấy khác. Bây giờ Pháp Hòa chỉ xin quý chị làm gì làm mỗi tối bận. Thí dụ mình bận, gia đình mình khó đối với mình lắm, thì mình giỏi sắp xếp giờ giấc nào đó trong 5 phút, 10 phút ở một góc nào đó của cái nhà đó, mình vẫn có thể tịnh tâm niệm Phật được. Đâu có nhất thiết phải ngay tượng Phật đâu. Phật từ trong này Phật đi ra, vô góc phòng cũng được. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đọc kinh, mà mấy bà lối xóm đó, bà tám lắm, nói nhỏ đừng đọc kinh, gia đình xào xáo. trời ơi mẹ Pháp Hòa đâu biết gì đâu, nghe người ta nói tin, không cho đọc. Pháp Hòa lấy cái mùng căng lên một góc, căng hai góc, chui vô cái mùng đọc kinh. Căng lên bốn góc người ta thấy, căng hai góc thôi để phủ nguyên cái mùng xuống cái vách vậy đó, rồi ngồi trong cái vách lén đọc kinh. Vậy mà quý vị có tin không? Đọc hết cái quyển kinh đó, tự nhiên mọi việc nó yên hết, không còn ai dòm ngó gì mình nữa hết. Mình công khai tụng kinh. Lúc trước không có dám tụng, tại tụng người ta nghe, tại giờ ta mét. Mà người ta mét thì mình bị rầy. Cho nên rồi mình lén đọc kinh. Từ cái tâm thành đó, tự nhiên rồi nó được như vậy. Khi Pháp Hòa qua đến Canada, Pháp Hòa sợ Pháp Hòa quên kinh đó, đi lượm ba cái cuốn tập mà người ta xài mà nó dư dư một chút lại gom ba cuốn lại, ngồi chép hết những cái kinh mình nhớ trong đầu. Sợ rồi lúc đó đâu có được mang kinh sách gì ra nước ngoài đâu, mà mình sợ mình quên, cho nên lấy tập chép lại hết. Nhờ như vậy cho nên sau này khi mình nhìn lại những cuốn sách đó, nó là cái gì nhắc nhở mình. Cho nên thí dụ như mình nhớ lại những cái khổ, những cái đau thương mà lúc trước mình gặp đó, quan trọng là cái cách mình nhìn cái đau thương đó. Nhờ đau thương này mà tôi mới vươn lên, tôi mới có được ngày nay. Cho nên tôi cũng cảm ơn cái đau thương đó. Chứ còn mình nghĩ tới đó cái mình khổ thêm, mình khóc thêm, nghĩa là mình không biết nhận diện. Phật dạy mình có con mắt chánh niệm, nhìn cái gì cũng là cái pháp để mình vươn lên. Thí dụ mình nhìn cái người đó, người ta khổ, mình nói chị yên tâm đi, cái khổ của chị tôi qua rồi, thấy không? Tôi được ngày nay, hồi xưa tôi giống hệt chị vậy đó. Bây giờ á, chị chịu khó, mà chị bây giờ còn có phước, chị khổ còn có chị em nâng đỡ. Hồi tôi mới tới tôi không biết ai á, tôi ngậm nguyên trái khổ qua. Mà rốt cuộc tôi cũng qua khổ, phải không? Thành thử ra khổ sẽ qua, đừng có lo. Thì mình có cái cơ hội mình nói với người ta. Thử cái nếu mình nhìn lại, mình nhớ lại, mình khóc, mình buồn, thì rõ ràng mình không có chánh niệm quán khổ. Cho nên Phật dạy mình đó, khi mình thấy mình khổ, từ cái khổ đó mình có cái tâm nguyện muốn chuyển. Cho nên nó tại sao cõi cực lạc có mặt, bởi vì chúng sanh chúng ta có một cái khuynh hướng là chạy trốn khổ. Vì vậy cho nên Phật mới nói có cõi cực lạc, thấy không? Cõi cực lạc để chi? Để chúng ta có cái tâm vượt khổ, ráng đi con, ráng tới chỗ đó. Vậy thì cực lạc là một quá thành, một cái quá thành để dẫn dắt chúng ta. Những chúng sanh khổ quá muốn vui, Phật nói yên tâm, trên đời không bao giờ có gì vui tuyệt đối. Nhưng mà giờ nó đang muốn vậy, nói nó nghe, có một chỗ vui dữ lắm, thấy không? Nhưng mà thật sự cái vui nào cũng phải từ cái sự chuyển hóa của mình. Bây giờ ví dụ cái người mà họ không biết thưởng thức cực lạc đi, họ ở cực lạc họ cũng vui không? Không, ta không có biết thưởng thức gì đâu. Chứ cái người biết thưởng thức ngồi đâu cũng cực lạc. Khi mà tâm mình vui rồi, hỏi mình thí dụ bây giờ đãi mình ăn chay, trời ơi chay ngon vậy mà không biết ăn. Người không biết ăn nó trời ăn gì dở quá, lạc lẽo quá, không có ngon. Tại sao cũng một dĩa thức ăn mà người ăn quá ngon mà người ăn dở? Vậy đâu phải tại cái dĩa đó nó dở đâu, cái quan niệm, cái nhận của mình. Khi cái người biết ăn rồi, chứ hồi đó mà ai biểu mình đi chùa sức mấy đi, trời ơi vô đó chán muốn chết, cái gì mà cứ gõ mỏ tụng kinh rồi tối ngày. Nhưng mà khi mình thích rồi á, khi mình hiểu rồi, mình thấy thích, do mình thích cho nên mình đi mỗi ngày, mình tiếp tục mình tu. Cho nên á, cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ và nhắc hôm nay thôi, tức là thứ trước hết là mình phải thấy rằng mình đã từng ở trong cái duyên khổ, rồi thấy cái duyên nào mình nghĩ rằng mình sẽ bám nó để vượt khổ, và mình may mắn quá, mình bám được cái duyên đó, mình vượt ra cái khổ. Nhưng mà tưởng đâu là tột cùng rồi, chưa tới một cái chỗ này rồi mình lại phải tiếp tục nữa. Để cái khổ này, khi mình vượt được cái khổ đói khát, mình qua một hoàn cảnh khác, mình gặp cái khổ gì? Khổ hoàn cảnh mới. Hồi đó tôi ở Việt Nam tôi nghèo dữ lắm, nhưng mà tôi không có khổ, tôi nói dạy cũng hiểu hết đó. Qua đây cái gì tôi có ăn mà tôi nói ra người ta không hiểu. Quý vị thấy không, cái khổ là mình vượt được cái này nó mới có một chặng đường thôi, rồi mình sẽ còn một cái chặng đường khác nữa. Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới lên được tới trên tầng này, chứ nếu không thì mình cứ lè phè ở dưới, có phải vậy không? Cho nên vì vậy cho nên á, tại sao khi chúng ta chắp tay nè, quý vị để ý khi mình chắp tay nè, là tại sao khi mà chúng ta chắp tay, chúng ta lễ, chúng ta đưa tay mình lên trán, không mình lấy cái ngón cái này chấm ngay giữa này, thí dụ mình muốn biết là mình đưa cao độ chở cỡ nào thì cứ nhớ là khi mình đưa cái tay mình lên đó, hai cái ngón cái của mình nó chạm đủ ngay chỗ này nè, phải không, là đủ cái chừng mực đi xuống. Còn hễ mà đưa tay ở đây thì cỡ nào, có người không biết đưa lên vậy, có người không biết đưa xuống bụng vậy, cái chỗ vừa đủ là cái ngón này để ngay chân thủy. Nếu mà nó ở cái ngực thì nó ngay chân thủy mình, nó đưa lên cao ở ngay trán này, thấy không? Khi mà hạ xuống là nó vừa cái tầm tay của mình xòe xuống để mình tiếp xúc được cái đầu của mình đó. Thì bây giờ quý vị thấy nè, thượng trung hạ, phải không? Rồi mình muốn được cái thượng, mình muốn được cái chỗ cao thượng này nè, trước hết mình ngay đây nè, trung đạo nè, phải không? Đưa ngay giữa này. Rồi bây giờ mình đưa lên trên, lúc mình lễ Phật đó, mình đưa lên trán rồi mình đi xuống nè, đi toàn thân nè, tâm mình nè, khẩu mình nè, thân mình nè, phải không? Ba cái này nó hợp lại mình đảnh lễ Phật. Cho nên mình mới nói trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Giờ mình lại xuống như vậy, ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là năm phần của cơ thể. Một là hai cái cù chỏ mình là hai rồi, tiếp xúc với hai đầu gối mình là bốn, cái đầu mình là năm. Ngũ thể thì năm phần của cơ thể tiếp với bàn chân của Phật để mình hôn chân Phật hay là để mình nâng chân của Phật, đó là biểu tượng sự tôn kính. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn cao trước hết mình phải hạ đó. Cho nên tại sao mà mình đưa, khi mình đưa xuống rồi thì hai tay mình lật xuống, trong khi mình đi xuống đất á, hai tay mình hạ xuống. Khi tay mình chạm đất rồi, đầu mình chạm đất rồi, bắt đầu mình lỡ lên, thấy không? Là mình buông xả được, thấy không? Thì mình mới có cơ hội mình mở lòng đó. Rồi khi mà mình muốn được cái cao đó, là cái chỗ này nè, muốn được cái chỗ này, trước hết mình phải khiêm cung hạ mình. Cho nên mọp hết cái thân mình xuống. Ở trong đạo tràng tu học cũng vậy, không có ai hơn ai hết đó. Người nào cũng bình đẳng với nhau hết, bởi vì Phật xác định là tất cả mọi người bình đẳng. Chính cái ý nghĩa bình đẳng mà chúng ta tới chùa chúng ta ngồi dưới đất, chính cái ý nghĩa bình đẳng mà tới chùa chúng ta mặc áo tràng. Áo tràng để làm chi? Ôi lỡ bữa nay chị mặc áo tím, áo đỏ, áo xanh, đủ thứ màu sắc, mà hễ mà ngồi đó rồi mà ngó qua ngó lại cái bắt đầu mình thấy người này hơn người kia. Tôi không cần biết anh mặc đồ gì ngoài đời, nhưng anh vô chùa rồi tất cả một màu lam, một loại áo, để nói lên cái tâm bình, cái tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng từ cái mặt, cái ngồi. Cho nên mình để ghế là trừ những người đau chân, yếu chân. Còn mình ngồi đất được, cái căn bản đó, cái pháp căn bản của chùa Việt Nam là ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Mặc áo tràng để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Đúng không? Tại sao mình để hai cái đèn? Mình với Phật giống nhau, Phật cũng phàm phu giống mình, mà Phật tu Phật thành. Vậy thì cái trí tuệ của mình và trí tuệ của Phật giống nhau. Nhưng mà có điều mình á, Phật thì ráng chùi lao để cho cái đèn này sáng, còn mình thấy sáng kệ để đi còn tốt mà. Đến khi nào mà một ngày thấy bụi bụi không sao đó, để đi mai chùi. Rồi thấy tuần bụi bụi không sao đó, tuần sau chùi. để riết cho nó dầu đổ bay lên táp cái chùa cũng được, thôi làm biến quá để luôn. À, thử là mình nguyên si đó à. Cho nên nhớ mình được cái duyên vượt cái khổ của cuộc sống rồi. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình được cái duyên vượt cái khổ tâm. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta còn trân quý cái duyên đó để chúng ta tu mỗi ngày mỗi tinh tấn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cỡ nào, nếu lòng mình muốn, mình vẫn có thể sắp xếp được cái duyên để mình tu. Đó là những điều Pháp Hòa muốn thưa với tất cả quý anh chị. Hôm nay đủ duyên mình gặp nhau, không nói những cái chuyện gì cao xa, mà chỉ nói rằng nhân cái duyên mà Pháp Hòa được gặp quý chị, quý sư cô ở tối đó, mà chúng ta được cái này, thì quý vị thấy không, tất cả duyên nó đủ mà chúng ta nắm được cái duyên đó thì mọi việc nó sẽ tốt. Thì nhớ là mình là một người Phật tử, phải không? Mình được cái cơ hội sống ở một cái hoàn cảnh tốt, đó là cái phước của mình. Thì hãy dụng cái phước này thêm nữa, làm thêm nữa để phước này không có mất. Còn nếu không, mình nghĩ mình có trong tay tiền nhiều quá, mình xài mà quên để dành, quên đi làm thêm, thì có ngày nó hết. Tiền mà tỷ phú mà xài cũng có ngày hết, nếu người đó không biết tiếp tục. Cho cái nhớ là cái phước mình còn mong manh, mới có khá khá thôi, chứ chưa phải là quá nhiều, thì đừng có lãng phí nó, thì nó sẽ uổng đi. Thì chúc tất cả quý vị sức khỏe. Thì Pháp Hòa nói chút ít thôi. Rồi nếu mà trong đại chúng có ai có những câu hỏi gì trong Phật Pháp, thì chúng ta có thêm được 15-20 phút gì đó để cho quý vị đặt một vài câu hỏi liên quan đến sự tu tập của mình. Dạ, trước khi chúng ta chấm dứt. Rồi, trong chúng có ai có câu hỏi gì không? Dạ, mời chị.
Dạ, thầy, cô tên là Trần Ngọc Trinh. Tại sao ngày hôm nay với nãy con vừa nghe thầy nói, thầy đi với đoàn mà hôm nay để cho đoàn đi chợ đêm, rồi thầy tới đây thăm Phật tử của tụi con ở đây, tụi con rất là cảm động. Thật ra ngày hôm nay con chạy từ bên Thiện Tông, con chạy qua tới bên này, bên này con tới trễ 8:30 con mới tới, mà trong lòng con rất là tiếc luôn. Với lại con nói cái lòng thành của con á, là ngày con thường coi trên cái YouTube nghe thầy giảng, con nghe tới nghe luôn có một đoạn đó là con rất là cảm động, ở trong đó là dạy trẻ con. Rồi con có tới con lùi qua cái đoạn đó làm cho con rất là cảm động. Rồi con cũng có nghe lời bên trong của thầy giảng đó, là cho nên con lấy cái lời dạy đó mà con dạy cái hai đứa con của con. Cho nên con cảm thấy đó là lời thầy dạy rất là tốt. Cho nên ngày hôm nay đáng lẽ ra là buổi tối ngày hôm nay đó là một cái tiệc sinh nhật của con. Rồi cũng có mời một số chị em, cho nên bất chờ cái sáng thầy con nghe thầy nói thầy tới rồi, con nói quýnh quá, con nói làm sao giờ đây. Thế con điện thoại lập đặt điện cho chị Như ơi, chị Như có đi không cho em đi với. Xong rồi cái em con mới điện thoại trong nhóm với chị em đó là hôm nay là có duyên thầy tới đây rồi, chị em mình đi nghe thầy và thăm thầy, cho nên ngày hôm nay mà được ở đây gặp thầy con cảm thấy rất là vui. Cảm ơn thầy đã thăm tụi con.
Vậy là hôm nay mình ăn sinh nhật lớn. Lẽ ra có mấy người ăn sinh nhật mà giờ cả 100 người ăn sinh nhật mình luôn.
Trong nhớ là các chị em con
mình đến đây thăm thầy luôn.
Rồi có ai có câu hỏi hay phát biểu gì không? Dạ mời chị.
Bị cho đá là đây chị ơi. Đây.
Đứng các bạn. Dạ. như con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và với mỗi người khác chứ.
Mở rồi để sát như vậy.
Dạ. À, con cũng thường nghe thầy giảng trên YouTube á. Lần đầu tiên gặp thầy con rất là cảm động. Trong tâm con luôn ước gì thầy đến cao hùng này một lần, nhưng ước nguyện con đã thành sự thật.
Hôm nay khô chưa? Nước ngoài khô.
Dạ khô.
Con hỏi đi.
Bình tĩnh. Không, một lần nữa con thấy chúc thầy và tất cả các anh chị em được nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc.
Cứ ngồi cũng được.
Dạ. Kính bạch thầy, con không danh là Đức Khoa. Thầy cho con hỏi là con cũng không có một người chị bạn là chỉ đi theo là Nhất Quán Đạo. Nhưng mà trong cái thời gian mà đi Nhất Quán Đạo thì cái tiếng mẹ đẻ của mình với cái tiếng ở bên đây là chỉ nghe không có được. Nhưng mà chị biết con đó là Phật tử của chùa Thiền Đài thì có con có giải ý là muốn chị đi, nhưng mà chị nói là chị rất là muốn đi nhưng mà sợ vô trong cái chùa Thiền Đài của mình là chị mang tội. Con nói là ý con đó là con nói là cái Quán Đạo với là Phật giáo của mình là hoàn toàn không có giống. Chị mới nói là đều là Phật giáo tại trong đó là có Phật Quan Âm. Thì bây giờ con theo ý con đó là con nghĩ là Nhất Quán Đạo với là Phật giáo của mình là không phải là chung một. Nên bây giờ con muốn hỏi thầy là cho con biết ý kiến là nếu bây giờ chị muốn về Phật giáo của mình chị muốn đi thì chị có tội hay không, mà Nhất Quán Đạo và Phật giáo của mình là có phải là một hay không. Ngô thầy con nghĩ vậy.
Thưa quý vị, là ở Đài Loan này á có một cái tông phái gọi là Nhất Quán Đạo. Thì cái tông này người ta thờ Phật Di Lặc, người ta cũng có ăn chay, nhưng mà cái chủ trương người ta đó là không có cần người xuất gia. Thì cái mình nhớ vậy nè, thật ra Nhất Quán Đạo họ cũng từ Phật giáo thôi, nhưng mà cái có thể một cái quan niệm nào đó họ làm một cái tông riêng cho họ. Nhưng mà nếu mà nói là khác thì khác ở cái cách họ hiểu Phật, rồi họ cái cách họ hiểu Phật rồi cái cách họ hướng dẫn nó khác, chứ còn thật sự cũng từ Phật giáo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như là mình cùng hiểu bài kinh đó, nhưng mà một người á thì giảng rốt ráo được cái nghĩa của cái bài đó, nhưng cái người kia thì giảng ở cái nghĩa đơn giản, cái nghĩa rất là sơ cơ để giúp đỡ một số người nào đó người ta không thể có khả năng hiểu cao hơn, nhưng mà nó cũng bài đó đó. Rồi cái mình người lâu ngày cái nó thành ra một cái tông, một cái nhánh gì đó, chứ còn thật sự ra không khác. Còn nếu như người đó không cần phải quy y hay là làm gì theo Phật giáo hết, bình thường một Phật tử muốn đi thăm một ngôi nhà thờ cũng không có gì có tội với Phật. Ngược lại một vị con chiên nhà thờ đi vô chùa Phật giáo thăm viếng cũng không có gì có tội. Nếu một vị thánh thần nào đó bắt phạt đệ tử mình tại vì nó đi qua thăm chỗ khác thì vị đó thánh thần này lòng từ bi chưa đủ. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử, đi vô cái miếu, ở đây nhiều miếu lắm nè, ở đây miếu dưới cung, phải không, miếu dưới cung. Mà thí dụ bây giờ mình đi vô thăm cung nào đó, miếu nào đó, cái về cái Phật dẫn, Phật nói đừng cầu tôi nữa, ngày bữa nay tôi cũng phù hộ. Thế mình nói ủa Phật này đâu, Phật là mình đi để mình biết thôi. Nhưng mà mình vẫn hiểu được ở đây là ở đâu, chứ còn không phải là mình vì kỳ thị hay là vì bài xích người ta mình không đi. Mình là Phật tử, mình biết Phật dạy mình cái chỗ rốt ráo. Thật ra cung thánh thần gì đó cũng đều nằm ở trong thập pháp giới của Phật hết. Thấy không? Ví dụ mình tu thập thiện, mình về cõi trời. Mình tu năm giới, ở cõi người. Mình tu lục ba la mật là Bồ Tát. Thí dụ vậy. Cho nên quý vị, thí dụ mình có bạn bè, họ có đi chùa với mình, họ thậm chí học Phật Pháp, học giáo lý để ứng dụng sống tu, không có gì tội hết. Tại vì người ta nghĩ rằng á, đây là cái đạo, đạo này chống đạo kia, thành thử rốt cuộc rồi á, nó có cái khoảng cách. Chứ Phật giáo á, không phải là một tôn giáo, một cái đạo giáo có thần thánh gì hết á. Mình hiểu Phật giáo là sao? Là một cái cách dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta, giáo dục chúng ta sống tốt. Chứ gọi là Phật là gì? Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Giáo là dạy, giáo dục á, dạy dỗ, hướng dẫn cho chúng ta sống tỉnh thức, chánh niệm là đạo Phật. Phong và ví dụ á, cuộc sống mỗi ngày chúng ta vẫn nói chuyện, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm. Chúng ta nói tới đâu người ta khổ tới đó, nói tới đâu người ta buồn mình tới đó. Bây giờ mình theo Phật á, Phật dạy mình tập nói năng như thế nào, dùng từ ngữ ra làm sao để cho người kia bớt khổ, bớt buồn. Chứ Phật đâu cấm nói, nhưng mà nói cái gì có lợi ích, thiết thực thì hãy nói. Nói mà không lợi ích cho ai nói làm chi. Đó. Rồi mình vẫn ăn. Ôi cha, mình ăn. Bây giờ Phật dạy mình ăn cái gì để làm cho thân thể này khỏe mạnh, tâm hồn này khỏe mạnh thì mình nên ăn. Chứ Phật đâu cấm mình ăn, nhưng mà Phật chỉ cho mình lựa cái nào ăn cho tốt. Cũng giống như bác sĩ vậy đó. Mình phải gặp bác sĩ, mình nói bác sĩ ơi, món đó ăn được không? Nói ổng nói ăn được, nhưng mà bệnh của chị là bệnh tiểu đường, chị ăn ít thôi. Thì Phật dạy mình ăn, nhưng mà ăn có chánh niệm. Phật dạy, Phật đâu có cấm mình đi chơi, nhưng mà mình đi chơi có chừng mực. Mình đi chơi mà mình biết bổn phận của mình thì cái đó đâu có lỗi. Còn nếu như mà mình không có lời dạy của Phật là mình cũng chơi, nhưng mà thêm hai chữ cuối nữa, xả láng. Phải không? Còn Phật ở đây Phật nói đi chơi mà có bổn phận thì đi, nhưng mà biết mình còn phải về lo gia đình nè, có con nè, có ví dụ vậy thì đâu có lỗi. Cho nên đạo Phật là hướng dẫn chúng ta có một cuộc sống chừng mực. Mà hễ ngày nào có người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt để dẫn chỉ cho mình sống làm sao để vượt những cái khổ đó. Quý anh chị thấy, nếu mà quý anh chị không có Phật Pháp coi, làm gì mình được như ngày nay. Mình khổ quá chừng quá đất luôn, mà nhờ Phật Pháp chỉ dẫn cho mình làm sao mình vượt khổ. Thành thử không sao hết. Không có khác. Khác là tại vì người ta nghĩ, người ta muốn lập nó riêng vậy thôi. Chứ còn nếu mà đi tới cái chỗ đại thể rồi giống, mà nếu mà nói theo một cách khác, đã là nhất quán thì làm gì có chuyện phân biệt nhị quán, ba quán gì nữa. Phải không? Nếu dùng cái chữ là nhất quán, tức là mình đưa về cái tâm mình một cái chỗ đó thôi, thì cùng một cội nguồn hết, chứ không có gì xa biệt. Nhưng mà thôi thì tùy cái duyên của mọi người. Người ta có duyên đâu mình không có chống, nhưng mà mình vẫn có quyền mời người ta về chùa. Nhưng mà cũng có thể nói người ta, không có gì tội lỗi hết. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa Phật giáo chính thống đi, có tượng Phật Di Lặc để lại không? Có. Thì bây giờ nhất quán đạo thờ Phật Di Lặc, thì mình có vô đó mình gặp Phật Di Lặc mình xá cũng có sao đâu, phải không? Trong Phật giáo vẫn có Đức Di Lặc mà. Thì các vị đó có tới đây lại Phật Di Lặc, lại Phật Thích Ca. Mà Phật Di Lặc ở đâu ra? Do ông Phật Thích Ca giới thiệu. Chứ Phật Di Lặc chưa ra đời mà. Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà không nhờ Phật Thích Ca giới thiệu thì ai biết Phật Di Lặc là ai? Cho nên tới chùa mình lại Phật Thích Ca cũng được nữa. Cảm ơn Ngài, nhờ Ngài mà con biết ông Phật của con. Thôi nói lớn được rồi.
Thôi Phật, con xin hỏi thầy, bạn con, cha bạn con mất cho được 100 ngày rồi, nhưng mà bạn con trong lòng rất là lo buồn và nhớ tới cha, vì không biết cha bây giờ là đang ở cõi nào. Nhưng mà bạn con có nằm chiêm bao trong vòng 49 ngày làm có lễ chay tăng, và bạn con có nằm chiêm bao thấy cha toàn bộ bên cạnh là hậu quang. Dạ, con xin thầy cho bạn con biết được động viên của bạn con.
Tôi biết là bây giờ bà đang ở đâu không? Lát tối về cho biết. Thật sự ra đó, bây giờ ba ở đâu mình không biết, nhưng mình nằm chiêm bao mình thấy ba có được những cái ánh sáng đẹp là mình biết ba ở cõi lành. Hiểu không? Tức là theo như lời của chư tổ, kinh nghiệm nhắc nhở mình, khi mình nằm chiêm bao mình thấy người thân có những cái hiện tượng như là trong cảnh tối tâm, đói khát, đau khổ, thì có thể người đó vẫn còn ở trong cảnh khổ. Người đó về cho mình một cái sự giống như là cho mình thấy để mình trợ duyên hồi hướng cho người đó thêm. Còn nếu bây giờ mình thấy người đó tươi tắn, khỏe mạnh, vui vẻ hay là sáng suốt gì đó một, là mình biết là người không biết ở đâu, nhưng mà biết người đó ở trên không có ở dưới à, cho nên yên tâm. Dạ. Dạ mời chị.
Dạ bạch thầy, cho con hỏi thăm thầy giảng cho tụi con nghe chữ minh sư là gì ạ?
Muốn gặp được bậc minh sư, hai chữ minh sư ý nghĩa là gì?
Theo cái nghĩa thông thường quý hiểu minh sư là gì? Hả, minh sư là gì?
Sư là thầy, minh là bậc thầy
đó, là sáng suốt. À, tức là thầy nào trắng là kêu minh sư. Thật ra đó, cái chữ minh sư á, cái nghĩa thương giản mình hiểu thôi, là một người thầy sáng suốt. Sáng suốt đây không phải là người thầy đó thông minh. Minh sư là một người thầy luôn luôn dẫn dắt cho mình đi trên con đường của niệm, của định, của tuệ. Thí dụ như minh sư thì không bao giờ dạy mình những cái ý nghĩa mê tín, hay là cho mình những cái gọi là sai lạc cái ý hướng để mình tu tập không có được khá hơn. Không phải là thầy đó thông minh là cái minh sư đâu. Minh sư là cái người sống hàng ngày, mình thấy người đó sống qua ba cách: nghĩ, nói, làm. Ví dụ như mình thấy vị đó thường hay nổi sân, chưa chắc người đó là minh sư. Tại vì sống bằng cái tâm niệm sân thì sao dạy mình đừng sân. Hay là mình gần gũi người đó, mình thấy người này sống có nhiều tính toán mưu toan, nó không có đúng với cái đường lối tu tập, cũng không được. Thấy không? Chứ không phải là người đó thông minh. Thôi bây giờ như thế này nè, tùy theo cái mỗi người có một cái hạnh, rồi mình thấy cái hạnh đó của cái vị đó sống mà nó có thể giúp cho mình tăng trưởng được cái niềm tin, cái đức, cái hạnh, thì là minh sư. Chứ không phải người đó thông minh có bằng cấp nhiều, học giỏi, không phải. Cái đó chuyện thế gian. Ví dụ một người thông minh mà họ không sử dụng đúng, không chừng họ xài cái thông minh của họ mưu toán nhiều thứ, cũng đâu phải minh sư. Minh sư là cái người luôn luôn nói làm dựa theo niệm định tuệ. Ví dụ người đó hướng dẫn cho mình một cái trí sáng, và luôn luôn hướng dẫn cho mình sống bằng cái tâm niệm của từ bi, luôn luôn nhắc nhở mình sống bằng cái tâm niệm, bằng cái cách sống của chánh niệm, thì đó là một vị minh sư. Chứ còn không phải là người đó thông minh, học giỏi, có bằng cấp nhiều, hay là thậm chí chùa to Phật lớn cũng chưa chắc. Đâu, mà quan trọng là mình ở gần vị đó mình học được cái gì. Đâu, bằng ngôn giáo, tức là lời nói, bằng khẩu giáo đó, bằng ý giáo, tức là cái cách, và bằng thân giáo là cách sống hàng ngày. Ví dụ như á, mình thấy hàng ngày vị đó không có ai tới đây, vị đó vẫn cầm chổi quét nhà, lau bàn Phật. Khi có việc gì chị em với nhau, không học tới học lui. Minh sư là người luôn luôn thấy biết đệ tử mình nó có khó khăn này, không bao giờ nói cái mà cố gắng dàn xếp hết để cho chị em huynh đệ đề huề, chứ không phải tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia. Cái đó không phải là minh sư. Minh sư là phải hiểu rõ căn tánh của đệ tử, rồi dàn xếp làm sao cho đệ tử nó yên thấm, chứ không phải là trời sư thấy, thầy thấy con thật thà quá mà sao không chơi với đứa bạn, trời ơi quá đó, bữa nó tới đây nói con nãy kia nọ, nói vậy cái nó dễ ghét nhau, rồi cái nó lôi mình ra. Sư có nói, thầy có nói đâu, không nên. Ta mình biết căn tánh của mọi người để chúng ta dàn xếp. Cho nên kia mình gần vị đó là học được nè, khẩu giáo, ý giáo, thân giáo.
Ngọc Lâm, hôm nay được đủ duyên lành để tới gặp thầy Thích Pháp Hòa. Con thường xuyên coi ở YouTube hoặc Hoàng Lũ trên mạng thấy thầy mỗi ngày, con đều nghe thầy thuyết pháp. Hôm nay con muốn hỏi thầy một câu, giống như là mình ăn chay những cái thức ăn mà hành tỏi, hành tây với lại sữa với lại trứng, mấy cái thức ăn đó thường nên ăn không thầy? Ăn có đúng hay là sai? Cảm ơn thầy.
Câu hỏi là khi mình ăn chay, mình có được ăn hành, ăn tỏi, ăn trứng, ăn sữa không đó? Thì thưa đại chúng, thật ra thời của Đức Phật, Ngài không phân biệt là củ hành hay củ tỏi hay là thịt hay là đậu hũ gì hết. Phật đi khất thực, ai cúng gì Phật dùng nấy. Cái phong trào ăn chay, chế độ ăn chay là sau này các vị tổ đề xướng rồi hướng dẫn, mà đa phần là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, những cái đó, những cái đất nước thuộc phía Bắc Ấn Độ. Phật giáo mà ở phía Bắc Ấn Độ chúng ta là Bắc Tông đó, ăn chay. Và các tổ kinh nghiệm thấy rằng ở trong chất hành hẹ tỏi đó, cái chất kích thích nó nhiều, cho nên các tổ khuyên mình nên giảm. Thí dụ mình ăn nhiều thì đặc biệt là người tu, thứ nhất nếu mà nói về thân thể thì nó hôi, hơi thở mình hôi, mồ hôi mình nó hôi. Còn nếu mà nói về cái sự sinh lý tu tập thì nó nặng cái đó, thì nó làm cho cái người tu mình cái đó nó hơi mạnh, thì mình sự tu tập nó khó hơn. Cho nên các tổ kinh nghiệm mà nhắc nhở chúng ta giảm cái đó đi. Cái thứ hai nữa đó, về sữa, về trứng thì có đó tùy theo sức khỏe của mình. Thấy không? Vì nếu mà mình vì cái cơ thể mình nhu cầu mình cần uống sữa để có cái chất bổ xương, để mà duy trì cái sức khỏe trong sự đời sống hàng ngày tu tập thì cái đó không có sao. Ăn thua là chúng ta biết được, chúng ta sử dụng nó ở trong cái, thí dụ như sữa không có gì lỗi hết, cần uống mình cứ uống chứ không có cử. Còn cái chuyện do cơ thể mình không ăn được thì mình tránh, chứ không phải là mình uống sữa hay mình ăn trứng mà có tội. Không, thí dụ bây giờ mình nói các vị bên Nam Tông á, như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, người ta có ăn chay ngày nào đâu, người ta ăn mặn 100% mà. Không, gà thịt rồi người ta ăn bình thường. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái đó là người ta không có nhu cầu, người ta đi khất thực, ai cúng gì người ta dùng đấy, thì các vị cũng tu hành được thôi. Cho nên cái việc ăn chay, ăn mặn, ăn tỏi, ăn hẹ vậy đó, đừng có sợ ăn vậy mắc tội. Có điều là mình nên giảm nó để mình đỡ cực hơn trên vấn đề tu hành của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình tụng kinh, mình tụng kinh mà mình mở tivi có tội không? Không có tội. Nhưng mà nó làm cho mình khó định tâm. Cho nên mình tụng kinh mà nếu mình ai tắt cái tivi đi mình tụng dễ hơn. Rồi thí dụ bây giờ mình ăn mặn mà mình ngồi chung với mấy người, xin lỗi, mình ăn chay, mình ngồi chung với mấy người ăn mặn mà có tội không?
Dạ,
không tội. Nhưng mà có điều là mình chưa thuần thì mình còn dòm ngó kia. Không? Rồi hoặc là người kia dòm ngó mình, rồi còn so sánh hay là còn chê, thì mình mới tập tu. Cái gì mình giảm được mình giảm để mình cái này nó tốt hơn thôi. Thí dụ như á, các thầy cũng vậy, không phải cấm tuyệt đối không cho quý thầy nghe nhạc, nhưng mà những bài nhạc nào nó tính có tính chất tình sầu đứt ruột, nghe riết cái mình cũng nhiễm. Thí dụ như riết thì tự nhiên những bài nhạc đó đâu vô trong đầu mình, anh ơi nếu mồng không thành không lẽ giờ thầy tu mà cứ ngồi đâu nói em ơi nếu mồng không thành. Mà nếu mà đang quét nhà lao bằng Phật mà hát đó, cái tự nhiên Phật tử đâu vô nó trời bữa nay ai hát vậy, ngó là ông thầy thì nó đâu đúng, đúng không? Thành thử mình nghe không có tội, nhưng mà mình nghe lâu ngày nó nhiễm cái đó, nó đi vô trong cái tâm thức của mình. Cho người tu giảm cái đó, thí dụ lâu lâu có nghe một chút vui thôi, giải trí thôi, nhưng mà nghe hoài nó thấm. Ngược lại mình nghe kinh, thấy không? Mình nghe kinh thì nghe lâu nó thấm, mà cái lời kinh nó giúp mình chuyển hóa, phải không? Thí dụ như bà hơn nữa, một thầy tu thì phải ra thầy tu, mà người đời ta có đó không sao. Thành nữ mình đã chọn con đường tu thì những cái gì nó không thuộc cái lãnh vực của người tu thì mình phải xa nó chừng nào tốt chừng nấy, vậy thôi. Ví dụ quý Phật tử ngoài đời, quý vị có ăn không có tội, nhiều có điều mình thấy mình ăn nhiều nó cũng cực nhọc cho mình thì thôi mình giảm đi. Cái đó là kinh nghiệm của chư tổ hướng dẫn cho mình, vậy thôi. Chứ quý vị cũng không có gì mà mình thấy ai ăn mình không phải nói ăn vậy tội. Mình không khéo á, người ta nói đạo Phật riết rồi sao giờ sợ quá, vô chùa đụng gì cũng tội hết. Có nhiều người ta đâu dám đi chùa đâu. Hỏi sao không đi vậy? Trời ơi, sống ở đời không có nhiều phước hết mà vô chùa đụng gì cũng tổn phước hết, thôi ở nhà luôn. Hiểu ý không? Ví dụ đi ngang Phật quên cúi đầu cái tội. Ví dụ vậy đó. Rồi lỡ lấy cái chén, không phải là mình quy định là chén này cúng Phật, lỡ lấy cái chén cúng Phật ăn cơm cái tội, cái riết là không dám vô chùa, tại vì đụng vô gì cũng tội, đụng vô gì cũng tổn phước hết. Thà nữ mình không khéo cái mình biến đạo Phật mình trở thành ra một cái đạo mà đó rảnh lắm, ngồi tối ngày cứ bắt ai tội ai tổn phước. Không phải vậy, cho mình hiểu đạo Phật. Quý vị cứ nhớ vậy nè, những cái gì chúng ta đang làm chỉ một chút bày tỏ lòng của mình đối với Tam Bảo thôi, chứ nó không phải là cái chính yếu của đạo Phật. Cái chính yếu của đạo Phật là làm sao tu tập để cho mình an vui, giải thoát hết khổ. Cái đó mới là cái chính yếu. Còn cái gì chúng ta làm lên, ví dụ như cúng Phật bằng nước lọc, trái cây đơm cho cao, cắm hoa cho đẹp, thắp đèn, trang trí. Đó là những cái lòng của mình để mình nói lên cái sự nhớ ơn của mình đối với Phật. Chứ còn Phật giáo không phải cái đó, phải không? Cái cốt yếu là chúng ta nhận được lời Phật, chúng ta sống. Còn mấy cái hình này, mấy cái vụ này nè, như nãy quý vị bưng bông, bưng nhang rồi lên rồi đó. Bây giờ không mời em muốn nói vậy. Đâu phải đợi tới cuốc cuốc ba cái rồi hôm nay đủ duyên rồi tắc bạch rồi xin thầy nói pháp. Giờ anh mời tôi nói. Cái đó là cái lễ, có mời mới có nói. Quý vị không có chỗ, quý vị đứng xá cũng được nữa, thấy không? Còn mình làm cái gì đó là một chút hình tướng để mình nói lên cái tâm mình thôi. Ví dụ mình mời khách tới uống nước mà mình để ly nước nó hời hợt thì tự nhiên mình chưa đủ bày tỏ cái lòng trân trọng, cho mình rót ly nước, mình để một cái dĩa, rồi mình hai tay mình mời, mình nói dạ mời bác uống nước. Còn nếu mà con mình nhà nói uống gì uống đại đi. Nếu mà khách tới đó mình nói vậy cái người ta buồn. Đó, đại khái vậy thôi. Rồi chị ở dưới dạ.
Con và cùng các bạn thì được gặp thần tượng. Thật sự đúng là thần tượng.
Rất là
kim
bao
đấy.
Xin
thầy cho con hỏi. Con á là thường ngày là con mở con bán quán ăn Việt Nam, nhưng mà hàng ngày cuộc sống của con với cùng hai đứa con của con, và con của con á là đều biết nói tiếng Việt, nên nó con mỗi ngày con dọn quán lên, rồi con gái của con học, rồi con trai của con đi làm, là một ngày lên được tới trên gác là khoảng 12 giờ trở lên. Nhưng mà mỗi khi con tại hàng ngày con đều nghĩ cách để con biết cách con làm sao con dạy con biết đạo đức, tại con của con biết nói tiếng Việt. Rồi trong thời gian mà đi lên đó là chuẩn bị đứa thì đánh răng súc miệng, đứng đứa thì lo chuẩn bị tắm rửa, nên con hay mở những cái đoạn mà trước tiên con muốn dẫn dụ con của con á, là con lựa những cái khúc mà vui á, cái khúc mà thầy nói nha, những cái câu chuyện vui này thì làm cho con nó chú ý nó nghe trước, làm nó chịu nghe chứ thôi mình mở mà nó giảng này kia con nít nó nhạt mà. Nên hàng ngày mà trong nhà tắm toilet hay là những cái sinh hoạt mà không có được hay á thầy, mà để cho con nó nghe, hoặc là con cũng nghe vậy, con cũng sợ là mình bị mang tội hoặc là mang cái nghiệp gì. Giống như cha của con cũng là bên đạo Chúa, mà con cũng dụ cha con vậy, em cũng không dụ mà cái cách con lựa những cái bài giảng nào mà nghe được vui á, con cố ý con ở tới bên á, con cắt khúc cái đó, con nghe cho cha con nghe. Trước khi cha con nóng tính dữ lắm, mà cha con nghe được cái đoạn mà của thầy á, nói Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin nguyện đem công đức đó đến cho tất cả mọi người, nhưng mà đừng có đem công đức cho tới cái bà kế bên sạch. Cha con nghe vậy, cha con chiều á, cái cha con nói bắt cái ông hồi tối đó đi. Cao là đầu Chúa, nhưng mà con với em gái của con cũng thích được đi chùa, con không biết nữa, nhưng mà con rất là thích. Tới giờ con cũng muốn là con được cùng con hai con được quy Tam Bảo, nhưng mà chưa có đủ được cái duyên dạ. Nên con xin hỏi thầy cho con hàng ngày như vậy á, mà lên những cái sinh hoạt mà không được trang nghiêm mà, thầy cho con biết đấy. Chứ hôm nay đáng lẽ con không có nói trước mặt hai con nó biết hiểu được cái mánh khóe của con. Dạ, nhiều cách con, mọi người á, ai cũng suy nghĩ để làm kiếm tiền, con cũng vậy, nhưng mà hàng ngày á, trong hàng ngày là con, cái tâm niệm của con biết là con suy nghĩ để làm sao để con dạy con. Và thật sự con của con cũng rất là ngoan, thật sự là ngoan, nhưng mà con sẽ thật sự như mình phải dạy thầy cho con biết điều này.
Thì nãy giờ quý vị cũng nghe chị trình bày, tức là chị tìm mọi cái phương tiện, nói theo nhà Phật ha, phương tiện. Để mà mình phương tiện là gì? Là những phương pháp nào tiện lợi nhất để giúp người. Và đã là phương tiện thì phải thiện xảo. Thiện xảo là gì? Là khéo léo, tinh tường. Ví dụ mình nhìn cái bức hình đó, mình nói trà cái bức hình này quá tinh xảo. Chữ xảo này không phải xảo nguyệt, chữ xảo này là đẹp, khéo lắm, sắc xảo lắm. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình ăn cơm, mình mở về pháp, hay là mình nấu ăn, mình mở pháp, thì chỉ nghĩ rằng mấy cái đó là thuộc lĩnh vực không có trang nghiêm đó. Mình mở pháp như vậy có lỗi không? Đâu có lỗi gì đâu. Đã nói là mình tùy cái hoàn cảnh mình nghe pháp. Thí dụ như bây giờ mình đang ở trong một cái đạo tràng trang nghiêm về nghe pháp nè, thì không thể nào mà vô đây nghe pháp rồi bưng theo rổ rau ngồi lạc sẵn dịp. Ở đây là một cái trường hợp nó đang như thế này thì nó khác. Còn mình ở nhà mình, mình mở YouTube lên, rồi mình vừa nấu ăn hay mình làm việc gì đó, mình nghe mà con cái mình cũng cùng nghe, thì cái đó không có lỗi. Ăn thua là mình, cái tâm niệm của mình mở pháp để làm gì? Muốn hướng dẫn cho người ta, vậy thôi. Quý vị biết hồi nhỏ đó, mà đến bây giờ cũng vậy nè. Thí dụ Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang đi, thì Pháp Hòa biết là cái gia đình này người ta con đông, và người ta có thể đọc kinh báo hiếu để người ta biết công ơn cha mẹ. Cho nên thay vì vô trong đó tụng kinh Di Đà như thường lệ cầu siêu vậy đó, Pháp Hòa không tụng kinh Di Đà, Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Mục đích của mình là làm sao để mình có, đây là cơ hội để mình đem cái lời dạy thánh thiện đến cho người khác. Thì phương tiện hết. Có nhiều khi một cái đám lên xin cúng thất nhân cái dịp khóa tu, bây giờ tụng kinh Địa Tạng nguyên cuốn dài quá, ta tụng đâu có hết. Mà tụng phẩm thứ 7 thì nó quá ngắn, phải không? Pháp Hòa tụng phẩm thứ 4. Tại sao? Thứ nhất, phẩm thứ 4 nói về nhân quả tội phước. Thứ hai là nó không quá ngắn mà nó cũng không quá dài, vừa chừng cái thời gian người ta ở đó. Miễn sao ta đọc xong phẩm kinh đó, ta nắm được một vài cái ý niệm gì trong cuộc sống, sợ tội phước. Biết sợ tội là phước, nhân quả là mình cũng tốt rồi. Đâu, cho nên chị cứ tùy theo cái phương tiện của mình mà mình độ cho con của mình. Rồi mời chị đây. Nghe rồi, Pháp Hòa nghe rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cái câu hỏi là con của mình dại dột tự vận, thì bây giờ làm sao để mình giúp cho cháu? Thì như thế này, thật sự ra đây là điều mình không bao giờ muốn. Nhưng mà mình nhớ là mỗi người nó có một cái nghiệp duyên, cái thọ mạng của nó khác nhau. Nhiều khi á, mình nghĩ trong cuộc sống á, người nào sống thọ mới tốt, nhưng mà cũng không hẳn, phải không? Tất cả chúng ta có mặt ở đây đều là do nghiệp hết. Nếu mà mình còn nghiệp thì mình còn ở đây, mình hết nghiệp thì mình sanh về cõi khác. Thì thôi bây giờ á, nó đã chọn con đường nó đi, mà mình cứ buồn khổ hoài thì tội nghiệp nó. Nhiều khi nó cứ nghĩ là tại vì nó đi vậy nè, nó làm cho mẹ nó khổ. Bây giờ á, mình biết mình buồn, nhưng mà trong cái tâm nguyện là mình tội nguyện cho nó, rồi mình hồi hướng. Thay vì chị buồn, chịu khổ, chị nhớ nhung nó hoài, chị tu tập, chị niệm Phật, chị tụng kinh, chị làm phước, chị hồi hướng cho nó. Nó bỏ cái cõi đời khổ đau này mà nó nghĩ rằng đây là khổ đó, nó muốn tìm một cái nơi chốn nào mà nó cho là vui. Thì bây giờ nó muốn đi chỗ vui thì mình hãy hồi hướng cho nó, để nó có đủ cái công đức nó sanh về cõi lành, cõi vui. Chứ còn bây giờ mình không làm gì hết, mình cứ buồn khổ thì nó cứ thấy tại nó làm điều dại dột này mà nó làm mẹ nó khổ, thì cứ lẩn quẩn nó không, nó trì trệ, nó không có thể nó đi xa hơn được nữa. Cái thứ hai đó là mỗi đứa nó có cái duyên phước, nó tới đây nhiều đó thôi, rồi nó đi về cái cõi nào mà nó đã chọn. Cho nên cho nó cái phần công đức đó để nó trọn vẹn, nó đi về cảnh lành. Vì nó nghĩ rằng tại sao nó phải chọn, vì nó không thấy đây vui. Mà khi nó không thấy đây vui thì nó phải đi tìm cái chỗ nào mà nó cho là vui tốt hơn. Thì mình hãy cho nó đủ tiền của, nói theo thế gian thì bây giờ là nghĩa là công đức, để nó có đủ nó đi về cõi đó. Chứ còn bây giờ chị buồn, chị khổ, chị không giải quyết được nữa, nhưng mà bản thân hiện tại nè, mình bệnh nè, rồi mình quên chăm sóc những đứa con hiện còn với mình nè, rồi thí dụ mình lấy kinh nghiệm tại sao đứa con mình nó như vậy, thì mình lấy kinh nghiệm đó mình chăm sóc những đứa sau để nó đừng đi cùng một cái suy nghĩ như những đứa trước. Tức là thấy cái khổ trước mắt đã qua để mình phấn đấu, mình làm tốt hơn những cái việc sau này, vậy thôi. Chứ còn bây giờ nó đã chọn mà chị cứ buồn khổ hoài, không lợi ích cho bản thân, thời gian và những người xung quanh nữa. Mà hãy nên chuyển hóa những cái khổ đau đó, hồi hướng cho nó, tu tập cho nó, để nó yên tâm, nó không có khổ là nó đã làm khổ mình. Thật ra thì cái điều này Pháp Hòa cũng nghe thấy rất là nhiều, nhưng mà mình không làm gì được. Chị buồn chị khổ thì nó cũng đâu có trở lại. Mà chị nên dùng cái thời gian đó chị hồi hướng công đức cho nó, vì nó đang cần cái đó hơn là cái khổ buồn của mình. Hãy mình nói thôi giờ con muốn vậy thì thôi, mẹ tùy thuận con, mẹ cho con những cái công đức mà mẹ có được để cho con đủ cái phước báo con sanh về cõi lành. Dưới cuối à, chị dưới cuối dạ. Có phải câu hỏi là ở trong phòng ngủ mình mở pháp, mình mở nhạc Phật nghe được không, phải không? À, không sao dạ. Hồi nãy mới thấy ai giơ tay đó ở dưới. Rồi mời chị.
Con tên là Pháp Danh Tịnh Liên. Con có một cái thắc mắc là con không biết làm như thế nào, nhưng mà con đang đắn đo tại vì tới chuẩn bị đến cái sinh nhật con gái của con, nhưng mà cái con đứa gái nhỏ của con đó nó 11 tháng 3 ngày trước khi nó chết, nó báo mặt con là nó ở cái chỗ cái chuẩn bị cái chỗ mà để làm đám tang đó, là nó về cái đêm đó nó báo mộng cho con là nó nói là mẹ ơi, nó nói tiếng Đài, mẹ ơi con ở chỗ mà để tang đó, cái tên chỗ để tang đó, rồi sáng đó, là con lên bệnh viện là con của con nó đang chờ đợi của con, nó rất tỉnh táo, nó 11 tháng 3 ngày nhưng mà nó rất là thông minh, nó rất tỉnh táo tại ngày từ lúc mà nó sinh ra. Rồi con niệm Phật, tại nó bệnh tim bẩm sinh đó thầy, là nó bệnh, và con niệm Phật từ lúc mà sinh ra cho đến ngày nó đi thì nó cũng biết thành Phật bạch tẻ theo con. Nhưng mà cái lúc mà 10 giờ 56 phút là con lên đó, là con của con nó nhìn con có khoảng 15 phút, nó nhìn con đi đâu nó nhìn theo đó, rồi là cỡ khoảng 15 phút nó chân mình nó đi, mà trong khi nó đi đó là nó nhắm mắt, nó mở mắt nó nhìn con, đến khi mà nó tắt thở nó nhắm mắt. Thì trong cái lúc đó là con rất là đau lòng, nhưng mà cái lúc mắt nữa đó nó để cho con đau lòng là không thể quên được, là nó chọn cái ngày á, nó chọn cái ngày sinh nhật của đứa con gái của con tới đây.
Sinh nhật của chị đó.
Mỗi năm đến sinh nhật con của con, con đều đau khổ.
Nhưng con gái con nó hôm nay là nó 9 tuổi, nhìn nó rất là hiểu biết. Nó nói mẹ ơi, mẹ thay đổi cái sinh nhật của con đi. Con không muốn mỗi khi mà sinh nhật của con mọi người đau khổ. Nhưng con bạch thầy cho con biết là con có nên dời đổi cái sinh nhật của con gái của con không? Con không muốn nói về điều này, nhưng mà con không biết tính làm sao. Con kính bạch thầy cho con biết một cái lời giải. Nó không ai đi đâu vậy.
Thì theo cái lời của chị đó là như thế này. Thật sự ra đó, chị nên theo ý Pháp Hòa đó, chị nên dời cái ngày sinh nhật lại, làm ở một cái ngày khác. Nó có hai cái điều tốt. Thứ nhất là mỗi khi đến cái ngày đó mà mình tổ chức sinh nhật cho cái đứa còn lại mà cả nhà buồn khổ như vậy thì không có lợi ích cho cả nhà. Mà không khéo đó, mình sẽ hằng, mình đã lưu giấu trong một đứa nhỏ vô tội một cái đau thương mà do chính gia đình tạo do nó, thì lâu ngày nó sẽ bị một cái trầm cảm. Bây giờ mình không thấy, nhưng mà lâu ngày nó sẽ đi tới cái chỗ đó. Và cái chuyện đứa mất là nó đã mất rồi. Cái quan trọng là cái đứa còn sống nó phải sống vui, sống khỏe. Mà nếu mình không có khéo sử dụng cái ngày đó cho linh động thì chính mình đã làm cho đứa nhỏ đó nó sẽ sống khổ về lâu về dài hơn. Và cái đứa nhỏ mà nó bệnh nó mất á, đâu phải là nó tự cố ý nó muốn làm chuyện đó đâu. Phải không? Đây thì cũng là một cái sự trùng hợp. Và khi mà đã trùng hợp như vậy, tức là nó có cái duyên chị em với nhau. Thì bây giờ cái chuyện sinh nhật là chuyện thế gian ngày vui của mình, thì mình có thể dời bất cứ lúc nào, miễn làm sao đừng có làm cho cái tổn hại cái đời sống tương lai của một đứa con, đứa nhỏ vô tội mà hiện nó đang còn ở đây. Cái đứa mất thì nó đã mất rồi, nhưng mà mình không khéo thì mình sẽ làm cho cả nhà buồn khổ. Mà quan trọng nhất là cái đứa nhỏ nó còn đang ở đây. Nó thấy cứ mỗi ngày sinh nhật đó nó làm cho cả nhà buồn khổ. Đâu phải lỗi nó đâu, nhưng mà nó cảm nhận là cái ngày này là ngày nó làm cho cả nhà buồn khổ. Thì đứa nhỏ đó nó sẽ sống trong một cái trầm cảm mà lớn lên nó sẽ bị. Nếu chị không giải quyết ngay bây giờ thì tương lai là nguy hiểm cho đứa nhỏ đó. Dạ. Cho nên theo ý Pháp Hòa, chị nên chọn một ngày khác. Mà không nhất, thật sự ra nếu mà nói cho cùng, sinh nhật là pháp cái thế gian này mình tự tạo ra, chứ có nó đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà thế gian mình thích vui, sinh ra mình cũng có ngày sinh nhật, rồi có ngày đầy tháng thôi thôi, đã là ngày vui thế gian, nó không liên hệ gì ý nghĩa sâu sắc. Chọn bất cứ ngày nào mà để giúp đỡ cho gia đình mình, đứa nhỏ đó nó có cuộc sống tốt hơn, bản thân mình cũng tốt hơn. Chị nhớ là đứa nhỏ 11 tháng đi là nó cũng đi rồi, phải không? Mà hổng chừng bây giờ nó đã được trở về những cảnh giới lành thiện nào khác, hoặc nó tái sinh ở một gia đình nào khá tốt hơn nữa, nó thoát được cái nghiệp bệnh tật cũng của nó rồi. Thì bây giờ mình còn ở lại, mình phải chăm sóc những cái hiện tại đấy. Cho nên gấp làm cái việc đó, đừng có giữ cái ngày đó, phải không? Làm mà nó không có lợi cho mình, những người lớn, mà cũng không lợi cho đứa nhỏ. Nếu không muốn nói là hại về sau, rồi khi mà nó càng lớn lên, cái này càng hằn sâu trong tâm nó, mình không giải quyết được, chừng đó mình sẽ hối hận là tại sao hồi xưa mình không làm điều đó. Cho nên nên giải quyết cái đó sớm nha.
Dạ. Con gặp thầy được rồi, mừng quá, thầy quên hết rồi, không có nhớ để hỏi cái gì hết á. Nhưng mà con thay mặt chị em ở đây, có thể thầy hứa cả cho chúng con sau này có thể có cơ duyên được thỉnh thầy đến cầu hồn ở đây để tụi con để dễ trang hoàng mà bố trí để đón thầy, chứ thầy đến bất tử như vậy thầy có thể hứa cả cho chúng con được không vậy thầy?
Ngồi xuống rồi cứ ngồi xuống.
Dạ.
Dạ. Thì thưa các anh chị là cái gì cũng vậy, nó có cái khởi duyên, hiểu không? Thì nếu mà cái duyên mà đã khởi thì thế nào nó cái duyên này nó cũng bén ra, nó kêu là bén duyên, phải không? Cho yên tâm việc đó.
Thầy đồng ý, thầy đồng ý.
Thì mình là Phật, con Phật mà, phải không? Mình không gặp ở đây, thí dụ mình chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà đã gặp nhau trong mỗi ngày rồi. Pháp Hòa đã xuất hiện trong bếp của mấy chị mỗi chiều. Thôi thì các anh chị yên tâm. Cái điều Pháp Hòa chỉ mong là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ là khổ nào rồi chúng ta cũng đã vượt được. Thì chúng ta sẽ cố gắng vượt được cái này, thì đừng nghĩ là mình sẽ không gặp cái đèn đỏ khác, mình không gặp những hầm hố khác. Vì vậy mà trong cuộc sống, dù chúng ta lái trên những cái con đường rất là bằng phẳng, nhưng tay mình không thể buông lái được, vẫn để cái tay mình trên cái tay lái để xe nó không có lệch, phải không? Cuộc sống này cũng vậy, đừng nghĩ rằng mình vậy là mình bon bon mình đi rồi ha. Lúc nào cái chánh niệm của mình cũng phải quán sát cho thật kỹ, để mình không có rơi vào những cái cống cao ngã mạn, tị hiềm ích kỷ, những cái đó luôn luôn nó trực chờ mình mà nó trá hình qua nhiều hình thức. Làm từ thiện mà không khéo hồi làm bất thiện, hành động thì thiện mà trong này nó không thiện, vì nó len lỏi danh lợi ganh tị trong đó. Cho nên đi chùa, làm Phật tử, làm công quả, đóng góp bất cứ, nếu chúng ta không để ý thì những con ma đó nó sẽ trá hình, nó sẽ mượn tên đủ thứ hết, làm Phật sự, làm từ thiện, cúng chùa, bố thí, tụng kinh, nhưng mà rốt cuộc làm vì cái sự ganh tị ích kỷ danh lợi nó len vô trong đó thì nó hư mình. Cẩn thận cái đó. Cho nên đó, đường mà nhiều khi á, có cái ổ gà, ổ voi vậy đó, mà đôi khi mình đi an toàn, tại vì mình biết nó, mình né. Còn đường mà đi thẳng, đôi khi mình lơ là, ngủ gục, có thể gây tai nạn. Cái ý là như vậy đó. Thì thôi thì Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị trong một cái duyên khác. Tối hôm nay trước hết là cũng nhờ sư cô Huệ Thiện cũng như Tâm Minh vài chị Phật tử tối lên thăm Pháp Hòa. Kế nữa là sư cô trụ trì ở đây, sáng sớm hôm nay cô từ Việt Nam gọi phone để nói chuyện với Pháp Hòa để mời về đây. Thì các anh chị cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian của mình để về đây trong một cái khoảng thời gian quá ngắn để mà thông tin. Thì đây, cái sự hiện diện của các vị đã làm ấm lòng Pháp Hòa khi mình đến đây hành hương hoằng pháp. Thì chương trình chỉ nghĩ ở Đài Bắc mà không ngờ mình được một buổi ở Cao Hùng, thì quả thật là rất là có đủ cái thiện duyên, mà duyên này rất là thù thắng. Dạ. Thôi xin trước hết là xin cảm ơn sư cô trụ trì cũng như tất cả quý anh chị nha. Chúc tất cả quý vị luôn luôn được khỏe mạnh, an vui nha. Rồi, và bây giờ mình hồi hướng trước nha. Rồi, quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị ngồi xuống đi, có quà hát cho nghe bài và đi về. Mời các vị nghe bài Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn mốc sắc, giam người trong kiếp trầm luận thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Tôi trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tâm lòng cương trực, nụ cười mát dịu xóa mát bao năm. Tôi nhớ tới người tâm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục, lên tới khói trời mờ hồi ngàn sao. Cái bài này nó có cái ý nghĩa là con chim phượng á, nó hay đậu trên cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu thì cũng như thế, nếu mỗi người chúng ta sống được bằng cái chất liệu tình thương của mình thì nhiều người sẽ nương tựa với mình. Có người đứng đó cho tình thương sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát tượng trưng cho một cái cảnh đẹp. Có chim bồ câu bay liệm trời cao, hòa bình. Thì cái nụ cười, cái lòng từ của mình như một giọt nước. Trẻ thơ nhớ người, như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu. Thì cái câu cuối là gì? Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục, lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Chiếc cầu đó là gì? Là ánh mắt của mình, bàn tay của mình, lời nói của mình. Người ta đang khổ, mình nhìn người ta. Nhiều khi mình nhìn người ta mình cũng không thể làm người ta dịu. Người ta vô chùa mình, hay người ta tới đâu mình gặp, mình nhìn bằng cặp mắt bất thiện thì làm cho người ta khó chịu. Mình nhìn người ta, mình đưa tay xuống, cử chỉ đó đều là những chiếc cầu đưa người ta từ ở cõi khổ lên tới cõi trời, để cùng nhau hưởng một cái hội, ngồi trong một cái đạo tràng thưởng thức ngàn sao. Rồi bây giờ mình nghe một bài kế, đó là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe thầy dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Thì trời cũng tối rồi, ngày mai quý vị còn phải đi làm, có một số còn về rất là xa. Chúng ta cũng có thể ngồi đây suốt đêm nha, nhưng mà không thể. Thôi thì nhờ mình duyên ngắn vậy, rồi mai mốt mình nói nữa. Dạ, thôi chúc quý vị về khỏe nha. Cô Phật. Bây giờ như thế này, quý vị có lòng là tốt rồi, thì thôi để dành lại lo cho gia đình. Bây giờ tốt nhất là sắp xếp đứng dậy chụp hình.